Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 16 tháng 11, 2020. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump gián tiếp thừa nhận Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhật Bản và Úc chuẩn bị ký kết hiệp ước quốc phòng. Nước Pháp gần chạm ngưỡng 2 triệu ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP được ký kết, thắng lợi gần như trọn vẹn của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, hậu thuẫn của Tổng thống Trump cho Đài Loan và Hồng Kông, thách thức chính sách Trung Quốc của ông Biden. Kính thưa quý vị, 8 ngày sau kết quả bầu cử được loan báo, Tổng thống Donald Trump vẫn không công nhận thất bại. Tuy nhiên, qua một vài tuyên bố úp mở và nói vấp, chủ nhân Nhà Trắng đang tiến gần đến sự thật. Tú Anh cho biết cụ thể.
Sáng Chủ nhật, trong số các dòng tweet nóng giận, bực bội, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ nhắc đến đối thủ Joe Biden. Xin trích, ông ta thắng vì bầu cử gian lận. Theo AFP, đúng là Donald Trump một lần nữa cáo buộc bầu cử gian lận, nhưng không cung cấp một bằng cớ nào để minh chứng cho giả thuyết này. Tuy nhiên, hai từ đầu tiên, he won, ông ta thắng, làm công luận chú ý, bởi vì đây là lần đầu tiên từ khi kết quả bầu cử được truyền thông Mỹ loan báo, Tổng thống Donald Trump nhìn nhận chiến thắng của đối thủ. Hai hôm trước, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng về đại dịch corona, Tổng thống mãn nhiệm đã nửa úp nửa mở tuyên bố, sau ngày 20 tháng Giêng, ông sẽ không còn quản lý khủng hoảng COVID-19 nữa. Một giờ sau, dòng tweet he won, trước một loạt phản ứng và bình luận, Donald Trump như thói quen tung đòn trái ngược. Ông ta thắng trong mắt truyền thông tin giả. Được báo chí đặt câu hỏi, Ron Klain, Tổng thư ký Nhà Trắng tương lai khi Joe Biden nhậm chức cho là nếu Tổng thống Trump chấp nhận bắt đầu nhìn nhận sự thật thì đó là điều tích cực. Nhưng không phải, tài khoản xã hội của ông ấy bầu Joe Biden làm Tổng thống, chính lá phiếu của người dân Mỹ đã quyết định như thế, hết lời dẫn. Trong lĩnh vực pháp lý, phe của Tổng thống mãn nhiệm vừa lùi lại một bước. Tại Pennsylvania, phe Cộng hòa đã quyết định rút lại lời cáo buộc có 682.479 phiếu bầu qua thư tín được kiểm soát mà không có sự chứng kiến của họ.
Vấn đề chính trị Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng Giêng năm tới tại bang Georgia sẽ diễn ra hai cuộc bầu cử quan trọng, quyết định xem phe Cộng hòa hay phe Dân chủ sẽ kiểm soát được Thượng viện. Ngày hôm qua, ứng cử viên Cộng hòa David Perdue tuyên bố từ chối tranh luận với đối thủ. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York phân tích lý do.
Le face-à-face devait avoir lieu le 6 décembre prochain entre David Perdue et son
cuộc tranh luận trực tiếp lẽ ra được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 tới đây giữa ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là ông David Perdue với đối thủ John Ossoff. Rút cuộc, thượng nghị sĩ Cộng hòa đã từ chối lời mời tranh luận, tương tự như ông đã làm cho cuộc bỏ phiếu ở vòng 1 ngày 3 tháng 11 vừa qua. Quyết định của thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đáng chú ý, vì đây là cuộc bỏ phiếu quan trọng đối với 4 năm nhiệm kỳ tổng thống sắp tới. Việc phe nào kiểm soát Thượng viện phụ thuộc vào cuộc bầu cử lần này. Đối với một số nhà quan sát, việc từ chối tranh luận là một dấu hiệu cho thấy ứng cử viên Thượng nghị sĩ Cộng hòa không muốn có bất cứ một động thái mạo hiểm nào trước đối thủ. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, ông David Perdue đã về đầu với khoảng cách rất xích sao, không đủ để tuyên bố chiến thắng trước ứng cử viên John Ossoff. Ngày 5 tháng Giêng năm tới, mọi cặp mắt đều hướng về bang Georgia, nơi diễn ra hai cuộc bỏ phiếu để giành hai ghế thượng nghị sĩ, David Perdue đấu với John Ossoff và Kelly Loeffler đấu với Raphael Warnock. Hiện tại, phe Cộng hòa có 50 ghế ở Thượng viện, phe Dân chủ là 48 ghế. Nếu như Đảng Dân chủ giành thắng lợi trong hai cuộc bỏ phiếu ở Georgia, Phó Tổng thống tân cử Kamala Harris sẽ là người quyết định cuối cùng trong trường hợp bỏ phiếu cân bằng tại Thượng viện. Ngược lại, nếu như bên Thượng viện nằm trong tay của phe Cộng hòa, thì khả năng hành động của chính quyền Biden sẽ bị hạn chế.
Trước cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 3 tháng 11, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã bị chỉ trích mạnh mẽ do rút khỏi cuộc tranh luận với đối thủ Dân chủ. Thay vì tranh luận, ông David Perdue tham dự một cuộc meeting ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở Georgia. Hôm qua trả lời CNN, người phụ trách chương trình tranh cử của ông David Perdue đã khẳng định là vòng 2 của cuộc bầu cử thượng nghị sĩ ở Georgia chỉ là phần nối dài của cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 3 tháng 11 với kết quả là ứng cử viên Đảng Cộng hòa dẫn trước đối thủ hơn 85.000 phiếu. Về phần mình, ứng viên Dân Chủ tuyên bố trên CNN là đã chấp nhận lời mời tranh luận của câu lạc bộ báo chí Atlanta. Trong cuộc meeting vận động tranh cử ngày hôm qua, ứng cử viên John Ossoff khẳng định là cử tri trông đợi hai ứng cử viên có một cuộc tranh luận dù chỉ là tối thiểu. Về tình hình Đông Á, hợp tác quốc phòng Nhật-Úc siết chặt ngày mai, lãnh đạo hai bên sẽ chính thức ký kết một thỏa thuận quốc phòng sau 6 năm thương lượng. Theo giới quan sát, thì thỏa thuận này sẽ cho phép hai đồng minh trụ cột của Hoa Kỳ tại châu Á phối hợp chặt chẽ hơn để đối phó với tham vọng quân sự của Trung Quốc. Theo hãng tin Anh Reuters, thì Thủ tướng Úc Scott Morrison tới Nhật Bản vào ngày mai để cùng đồng nhiệm Yoshihide Suga ký kết một thỏa thuận quốc phòng mang tính lịch sử, cho phép quân đội hai bên có các cuộc huấn luyện chung trên lãnh thổ của nhau, cũng như nhiều hoạt động quân sự phối hợp khác. Thỏa thuận mang tên Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ RAA. Đây là thỏa thuận quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản với một quốc gia khác với mức độ hợp tác mật thiết, tiếp theo thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ năm 1960, cho phép quân đội Mỹ bố trí các lực lượng hải quân, không quân và lục quân trên lãnh thổ Nhật Bản và nhiều khu vực xung quanh. Cũng Reuters cho hay sẽ có thông báo quan trọng từ cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo theo một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản xin ẩn danh. Tokyo và Canberra thắt chặt quan hệ vì lo ngại hoạt động của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm việc quân sự hóa ở Biển Đông, tập trận quanh các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông, cũng như nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại nhiều đảo quốc khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. Nhật Bản và Úc là thành viên của Liên minh không chính thức Bộ Tư Ấn Độ-Thái Bình Dương cùng với Hoa Kỳ và Ấn Độ với chủ trương bảo vệ một vùng biển tự do và rộng mở chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh theo dõi sát các động thái. Hợp tác quốc phòng Nhật-Úc, tờ Hoàn Cầu Thời báo ấn bản Anh ngữ hôm 11 tháng 11 cũng thừa nhận kể từ khi ông Suga đảm nhiệm chức Thủ tướng Nhật Bản, từ 2 tháng nay các hợp tác an ninh quốc phòng giữa Canberra và Tokyo tiếp tục được đẩy mạnh và trong cuộc thượng đỉnh giữa hai thủ tướng hai nước, trong tháng này hai bên sẽ đưa ra các quyết định quan trọng. Về tình hình Việt Nam, sau khi gây tử vong cho 67 người dân Philippines, bão Vamco đã tràn qua miền Trung Việt Nam hôm Chủ nhật. Tuy cường độ giảm bớt nhưng đợt bão thứ 13 trong năm đã gây thiệt hại vật chất nặng nề cho các tỉnh miền Trung, nhà cửa, trường học, cầu đường và bờ biển, nhất là ở Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. Thông tín viên RFI Frederic Noir từ thành phố Hồ Chí Minh tổng kết.
C'est une année noire pour le centre du Vietnam qui voit les tempêtes s'enchaîner les unes après les autres.
Đây là một năm xui xẻo cho miền Trung Việt Nam, hết trận bão này đến trận bão khác. Vamco là cơn bão cuối cùng trong đợt 13 trận thiên tai tràn vào vùng duyên hải Việt Nam tính từ đầu năm nay. 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần cực kỳ khó khăn cho dân chúng địa phương. Mưa nhiều gây thêm tình trạng lũ lụt và đất trượt làm cho ít nhất 159 người chết và 70 người mất tích theo báo cáo mới nhất. Bão Vamco tuy có giảm cường độ sau khi tàn phá Philippines, đã ập vào Việt Nam với vận tốc gió 100 cây số giờ đã gây thiệt hại quan trọng, đánh bật gốc rễ cây xanh, thổi tung mái nhà. Nhiều căn nhà đã lung lay vì các cơn bão trước, lần này bị sập tan hoang. 400.000 căn nhà theo số liệu của Hội Chữ Thập Đỏ. Đường xá, cầu cống nhiều nơi bị nước cuốn trôi, đồng ruộng, hoa màu hư hại nặng, làm cho 150.000 dân đứng trước nguy cơ thiếu lương thực ngay trước mắt. Để cứu trợ cho nạn nhân thiên tai, dân chúng Việt Nam tự động tổ chức quyên góp áo quần, thức ăn ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nơi không bị bão tố. Theo thông tin khí tượng, mưa lớn còn kéo dài cho đến hết ngày thứ hai.
Frédéric Noir, Hồ Chí Minh Ville, RFI.
Về đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới báo động số ca lây nhiễm trong một ngày tăng cao kỷ lục. Thêm hơn 660.000 bệnh nhân dương tính với virus corona được phát hiện trong ngày 14 tháng 11 vừa qua. Trong một tuần lễ, hơn 9.500 người trên toàn cầu thiệt mạng vì dịch bệnh. Từ đầu mùa dịch tới nay, trên thế giới đã có gần 54 triệu bệnh nhân COVID-19, hơn 1,3 triệu ca tử vong. Tại Hoa Kỳ, Đại học John Hopkins báo động trong chưa đầy một tuần lễ đã có thêm 1 triệu người nhiễm virus corona mới. Trên toàn quốc có tổng cộng hơn 11 triệu bệnh nhân và thiệt hại nhân mạng đã vượt ngưỡng 246.000 người. Thành phố lớn thứ ba của Mỹ là Chicago kể từ hôm nay ban hành trở lại biện pháp phong tỏa. Sát cạnh Hoa Kỳ, tình hình y tế cũng nóng bỏng không kém tại Mexico. Quốc gia này vừa vượt ngưỡng 1 triệu ca nhiễm và đang cận kề ngưỡng 100.000 người tử vong. Chính quyền Mexico vội vã ban hành thêm các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh khắt khe hơn. Thông tín viên Alex Hardy từ Mexico tường trình.
Oui, la maire de la capitale a donc interrompu son programme de réouverture pour fermer à nouveau les bars.
Đô trưởng Mexico ngưng chương trình cho các quán bar mở cửa trở lại tránh để xảy ra tình trạng các bệnh viện bị quá tải. Đây là điều mà đến nay chính quyền đã tránh được, mặc dù có dấu hiệu đầu tiên tương tự như ở châu Âu là số ca nhiễm tăng lên thêm vào mùa đông này, nhưng các giới chức Mexico vẫn loại trừ khả năng ban hành lệnh giới nghiêm hay phong tỏa như là ở Pháp. Mexico là nơi hơn một nửa dân số sống trong hoàn cảnh rất bấp bênh. Chính vì muốn tránh để nền kinh tế của cả nước bị tê liệt mà thành phố Mexico đã rút được ra 3 bài học từ sau đợt phong tỏa lần đầu và chọn giải pháp phát hiện các nguồn lây nhiễm, thí dụ như là theo dõi những người lui tới các nhà hàng hay đến hỏi từng nhà tại các khu có tỷ lệ lây nhiễm cao để phát hiện các trường hợp và đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt, gia tăng các khả năng xét nghiệm. Từ đầu mùa dịch đến nay thì biện pháp này còn ít phổ biến ở Mexico. Xét nghiệm bằng kháng nguyên là giải pháp nhanh và gọn hơn so với xét nghiệm PCR và điều này có thể giúp Mexico ngăn chặn virus lây lan tốt hơn mà không cần phải hy sinh các hoạt động kinh tế hay là bắt ngành giáo dục tiếp tục phải tạm ngưng hoạt động vì tới nay các trường học vẫn phải đóng cửa tại một quốc gia mà nhiều học sinh không có phương tiện để theo học từ nhà.
Alex Hardy, Mexico, RFI.
Tại châu Á, chính quyền Indonesia thông báo có thêm 3.500 ca dương tính với virus corona và thêm 85 bệnh nhân thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có số nạn nhân COVID-19 cao nhất. Trong khi đó, chính quyền Úc cũng thông báo phát hiện nhiều ổ dịch tại miền Nam nước Úc và có thêm 17 người bị nhiễm COVID-19 tại thành phố Adelaide. Đây là con số lây nhiễm cao nhất kể từ tháng 4 năm nay. Trở lại với đại dịch COVID-19 ở Pháp, cho dù dịch bệnh tại có Pháp có chiều hướng chững lại sau 2 tuần lễ phong tỏa, nước Pháp vẫn cảnh giác. Tính cho đến ngày hôm qua, tổng cộng gần 2 triệu người dương tính với virus corona chủng mới. Chính quyền đang chuẩn bị kế hoạch sớm tiêm chủng cho trên 40 triệu dân cư. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, tổng cộng đã có hơn 1.981.000 người dương tính với virus tại Pháp. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đa số các chỉ số liên quan đến COVID-19 có chiều hướng cải thiện. Theo số liệu của Bộ Y tế, liên tục từ 10 ngày nay, số lượng ca nhiễm mới liên tục sụt giảm, tỷ lệ người dương tính so với tổng số xét nghiệm cũng giảm xuống. Trên kênh truyền hình BFM TV, ngày hôm nay, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết rất nhiều dấu hiệu có thể cho thấy là nước Pháp đã vượt qua đỉnh dịch. Ngày hôm qua trên toàn quốc có tổng cộng hơn 27.000 ca nhiễm mới, 302 người chết do COVID. Tại Paris, số lượng người phải điều trị tại các khoa hồi sức tiếp tục giảm nhẹ ngày thứ hai liên tiếp. Theo báo chí Pháp, ngày hôm nay, chính phủ Pháp đang chuẩn bị kế hoạch đặt 90 triệu liều vaccine cho quý 1 năm tới và dự trù 1,5 tỷ euro cho vaccine trong năm 2021. Vaccine được coi là phương tiện duy nhất cho phép khống chế về cơ bản dịch bệnh. Ước tính từ 40 cho đến 47 triệu dân Pháp, tương đương từ 60 cho đến 70% dân cư phải được tiêm chủng để bảo đảm dịch bệnh được đẩy lùi. Vấn đề chính trị châu Âu, bà Maya Sandu, ứng cử viên thân châu Âu, đắc cử tổng thống. Bà Maya Sandu, 48 tuổi, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Moldavia từ khi độc lập vào năm 1991 khi Liên Xô tan rã. Kết quả vòng chung kết hôm qua, nhà chính trị thân Liên Âu được 57% số phiếu bầu so với 43% của đối thủ thân điện Kremlin là tổng thống mãn nhiệm Igor Dodon. Hơn 90% phiếu của kiều dân Moldavia dành cho nữ ứng cử viên đã tạo ra khoảng cách biệt lớn này. Từ thủ đô Chisinau, đặc phái viên Sébastien Gobert phân tích.
Les échos des feux d'artifice ont résonné jusque tard dans la nuit à Chisinau, ville capitale que Maya.
Tiếng nổ của pháo hoa vang rền cho đến thật khuya trong đêm chủ nhật ở thủ đô Chisinau, thành phố mà Maya Sandu chiếm tỷ lệ cao nhất. Tốt nghiệp đại học Mỹ Harvard, cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, bà đã gây bất ngờ khi đánh bại Igor Dodon, một nhân vật rất năng động. Chiến thắng này cho thấy cương lĩnh cải cách tự do và bài trừ tham nhũng đã thu hút được đa số cử tri, trong nước cũng như cộng đồng định cư ở hải ngoại. 260.000 người Moldavia ở khắp địa cầu, một con số kỷ lục, đã tham gia bỏ phiếu. Tuy hai bên đều cáo buộc nhau có hành động bất hợp pháp, nhưng kết quả vòng chung kết chứng tỏ bầu cử tại Moldavia diễn ra tốt đẹp. Moldavia cũng chứng tỏ họ gắn bó với nền dân chủ và khát vọng đổi mới. Vấn đề là Maya Sandu phải thực hiện một số công việc khó khăn mà không được đa số tại Quốc hội, đó là cải cách guồng máy nhà nước, hệ thống tư pháp, bài trừ tham nhũng, chấn hưng kinh tế, giải quyết xu hướng ly khai ở Transnistria, hội nhập vào Liên Âu và bảo vệ được mối giao hảo với nước Nga. Đối với tổng thống tân cử, đắc cử tổng thống chỉ là bước đầu trên con đường dài.
Sébastien Gobert, Chisinau, RFI.
Vấn đề chính trị châu Âu, ngày hôm qua, những người Belarus tham gia phong trào đòi dân chủ đã biểu tình trước sứ quán Belarus tại Litva để tưởng niệm một người tranh đấu thiệt mạng do bạo lực cảnh sát hồi tuần trước. Phóng sự của thông tin viên Marielle Vituro từ Vilnius.
Ils sont immobiles et silencieux, enveloppés dans de grands drapeaux rouge et blanc.
Tất cả đều im lặng, các công dân Belarus tại Litva với lá cờ đỏ trắng biểu tượng của phong trào tranh đấu quấn quanh mình, một lần nữa tập hợp trên vỉa hè đối diện với sứ quán Belarus để phản đối chính quyền của ông Alexander Lukashenko bị coi là thủ phạm kể từ khi có thông báo về cái chết của người thanh niên Bondarenko sau khi bị cảnh sát câu lưu. Nến được thắp lên ở dọc theo hàng rào sứ quán Belarus, một số người mang đến cả hoa hồng màu đỏ và màu trắng. Anna, một người Belarus tị nạn tại Litva từ 2 tuần nay, đặt tại đây một tấm chân dung của người thanh niên mà cô vừa vẽ. Cô nói, tại Minsk chúng tôi, cũng như anh ấy, sống gần sát địa điểm được mệnh danh là quảng trường thay đổi, nơi mà phong trào đấu tranh tập hợp hàng tuần. Anh ấy có thể là một người láng giềng của tôi, có thể là một người bạn của tôi. Tôi cảm thấy như mất đi một người thân thiết. Anna đến đây biểu tình để phản đối, bởi với cô, biểu tình tại Minsk là không thể xảy ra. Cô gái Belarus lưu vong tại Litva này cho biết, hàng xóm của cô qua cửa sổ nhìn thấy lực lượng an ninh mang trang phục màu đen đón bắt những người chạy trốn. Thật là kinh khủng, không thể nào tuần hành được, đàn áp thật là khốc liệt. Từ Vilnius, lãnh đạo đối lập Tikhanovskaya đã liên tục có các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo châu Âu. Bà kêu gọi thành lập một tòa án nhân dân để xét xử về các tội ác của Tổng thống Lukashenko.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Kim Jong-un phê bình Trung ương Đảng lao động vô trách nhiệm. Trong cuộc họp chủ trì Trung ương Đảng ngày hôm nay, ông Kim Jong-un đã lên án Đại học Y khoa Kim Nhật Thành, chi bộ cơ sở phạm tội ác nghiêm trọng và Trung ương Đảng thiếu trách nhiệm bổn phận.
Thêm một hãng dược phẩm của Mỹ thông báo có vaccine chống COVID-19 hiệu quả hơn 90% sau Pfizer hôm nay đến lượt tập đoàn Moderna thông báo tin trên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP được ký kết, thắng lợi gần như trọn vẹn của Trung Quốc.
Sau 8 năm đàm phán, 14 quốc gia châu Á, trong đó có nhiều đồng minh của Hoa Kỳ đã hưởng ứng sáng kiến của Bắc Kinh cùng với Trung Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP vào lúc mà Washington đã rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP thì thắng lợi của Bắc Kinh gần như trọn vẹn. Thuần túy về kinh tế mà nói thì thắng lợi đầu tiên của Trung Quốc là RCEP vẫn được ký trong bối cảnh đang diễn ra các xung đột về thương mại, đối đầu về công nghệ với Hoa Kỳ. Các đồng minh thân thiết nhất của Washington tại châu Á-Thái Bình Dương, từ Úc đến Nhật hay Hàn Quốc, cũng như là các đối tác thân thiết hơn cả của Mỹ trong Hiệp hội ASEAN, tất cả đều tham gia hiệp định này. Điểm thứ nhì đáng lưu ý là chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump trong 4 năm qua. Mỹ rút khỏi hiệp định TPP từ 2017 đã càng thúc hối các nước châu Á đẩy mạnh tiến trình hội nhập. Sự thoái lui của Washington đã tạo thuận lợi cho Bắc Kinh, như chính Thủ tướng Lý Khắc Cường từng tuyên bố vào ngày hôm qua. Ông nói, đây không chỉ là một dấu hiệu rõ rệt nhất về hợp tác của khu vực mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và mậu dịch tự do. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng khẳng định điều này. Thắng lợi thứ ba của Bắc Kinh là Hiệp định RCEP cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng với các nước Đông Nam Á, theo chuyên gia Alexander Capri, Đại học Kinh doanh Singapore, vào lúc từ Indonesia cho đến Philippines, cùng lâm vào suy thoái vì dịch COVID-19, thì những nước này vẫn tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ là một giải pháp giúp họ thoát khỏi khó khăn. Deborah Ames, Giám đốc Asian Trade Center, Trung tâm Kinh doanh châu Á cũng tại Singapore, được tờ South China Morning Post trích dẫn cũng nhận định rằng ASEAN tin chắc là RCEP sẽ là chiếc chìa khóa cho phép các quốc gia này quay trở lại với con đường tăng trưởng. Điều này không hẳn hoàn toàn vô lý vì hiện nay Trung Quốc là một trong những nền kinh tế hiếm hoi trên thế giới không bị đại dịch đẩy vào suy thoái. Điểm quan trọng thứ tư đối với Bắc Kinh là nhờ Hiệp định RCEP mà lần đầu tiên Trung Quốc đạt được một thỏa thuận về tự do mậu dịch với hai nước Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, cả hai vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Bắc Kinh. Cuối cùng, thì ngoài những lợi thế về kinh tế và thương mại, Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực còn là một thành công về mặt ngoại giao và chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Bất chấp những nỗ lực cho đến tận những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump để thuyết phục các đồng minh châu Á đoàn kết trước mối đe dọa Trung Quốc, hai thành viên trong bộ tứ Quad là Nhật Bản và Úc đã hưởng ứng sáng kiến của Bắc Kinh, ký kết vào một hiệp định đã được cho ra đời để làm đối trọng với TPP. Cũng cần nhắc lại là hiệp định mậu dịch xuyên Thái Bình Dương từng được chính quyền Obama thúc đẩy nhằm kềm tỏa ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh cả về mặt ngoại giao, chiến lược lẫn kinh tế hay thương mại. Việc ông Trump rút Hoa Kỳ khỏi TPP dường như đã càng thúc đẩy nhiều nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Tuy nhiên, thành công của Bắc Kinh chưa được trọn vẹn vì Ấn Độ đã rút khỏi các vòng đàm phán từ năm ngoái. Bất chấp những lời đường mật của Trung Quốc thì thiện chí của Nhật Bản, chính quyền New Delhi tới nay vẫn chưa có dấu hiệu muốn quay trở lại. Trung Quốc thất vọng vì sự vắng mặt của Ấn Độ, một đối thủ nặng ký tại Nam Á và cũng là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Chính quyền của Thủ tướng Modi đã rút lui vào giờ chót trước lo ngại hàng rẻ của Trung Quốc gây ra những hậu quả tàn khốc cho nền công nghiệp Ấn Độ. Thái độ dè dặt đó của New Delhi phải chăng là một lời cảnh báo nhắm vào nhiều đối tác thương mại của Trung Quốc, nhất là các đối tác Đông Nam Á kém phát triển hơn cả? Giám đốc trung tâm Asian Trade Center tại Singapore, bà Deborah Ames cho rằng với RCEP, một khi mà ván đã đóng thuyền thì ASEAN khó mà cưỡng lại được trước sức mạnh của Trung Quốc. Không còn Mỹ và cũng không có một cường quốc kinh tế nào của thế giới có thể can thiệp hay bênh vực cho những bên thấp cổ bé miệng. Trả lời báo Hồng Kông South China Morning Post, giáo sư Peter Petrie, Đại học Brandeis ở Boston, Hoa Kỳ nhận định rằng RCEP là công cụ để Bắc Kinh xây dựng mô hình và trật tự thương mại tại châu Á trong tương lai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam giảm tình trạng thiếu điện quốc gia từ tiết kiệm trong dân. Tạp chí do Thu Hoàng phụ trách, mời quý vị đón nghe. Như ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề hậu thuẫn của ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ cho Đài Loan và Hồng Kông, thách thức chính sách Trung Quốc của Tổng thống tân cử Joe Biden.
Những hành động được đánh giá là quyết liệt đối với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên vấn đề Đài Loan và Hồng Kông đã được dư luận tại hai vùng lãnh thổ này rất tán thưởng, đặc biệt là ở Đài Loan. Theo giới quan sát, những gì mà chính quyền Trump đã làm cho Đài Loan và Hồng Kông sẽ sớm đặt ra những thách thức cho ông Joe Biden, như nhận định của hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 13 tháng 11, trong việc triển khai chính sách Trung Quốc. Lý do là vì ông không thể tỏ ra yếu đuối hơn người tiền nhiệm. Trong cuộc điều tra dư luận của hãng thăm dò Anh Quốc YouGov công bố ngày 15 tháng 10 vừa qua trước cuộc bầu cử tại Mỹ, có đến 42% người Đài Loan được hỏi hy vọng ông Trump đắc cử, trong lúc người chọn ông Biden chỉ là 30%. Tại Hồng Kông, tỷ lệ ủng hộ ông Trump, dù không bằng ông Biden, cũng lên đến 36%, cao hơn hẳn so với phần còn lại ở châu Á, chỉ từ 24% ở Philippines cho đến 9% ở Malaysia.
Một chi tiết lý thú được Nhật báo Anh The Guardian ngày 12 tháng 11 ghi nhận là sau ngày bầu cử mùng 3 tháng 11, một số người thuộc các nhóm đấu tranh cho dân chủ tại Hồng Kông đã tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ ông Trump trong cố gắng phủ nhận thắng lợi của ông Biden và ồ ạt tấn công những ai dám nghi ngờ chiến thắng của đương kim chủ nhân Nhà Trắng.
Nhật báo Anh ngữ The Hong Kong Free Press, thân phe dân chủ Hồng Kông chẳng hạn, đã bị ném đá dữ dội vì đã đăng một bài xã luận ngày 10 tháng 11 khen ông Biden xin trích. Tổng thống Biden sẽ sát cánh cùng Hồng Kông hiệu quả hơn Trump từng làm. Ngược lại, nhật báo Apple Daily của tỷ phú Lê Trí Anh, một gương mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông, thì công khai ủng hộ ông Trump, từng dự đoán ông đắc cử. Tuy nhiên, khi đưa tin về bầu cử Mỹ sau đó một cách khách quan, thì nhiều nhà báo của tờ này lại bị đả kích là lộ mặt thật bám đuôi Biden. Trả lời Bloomberg, một nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông 27 tuổi cho biết, ông Trump đã khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp đặt thuế quan trên các sản phẩm Trung Quốc, và chúng tôi, với tư cách là người Hồng Kông, coi kẻ thù của kẻ thù là đồng minh của mình. Về ông Biden, nhà hoạt động này khẳng định, rất nhiều người trong chúng tôi đang mất hy vọng vì chúng tôi thấy Biden tỏ ra mềm mỏng với Trung Quốc.
về Đài Loan phải công nhận là Donald Trump đã có những hành động rất dứt khoát, mở đầu bằng động thái chưa từng thấy ngay vào năm 2016, khi trong tư cách Tổng thống tân cử Hoa Kỳ, ông đã nhận cuộc điện thoại từ lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn khiến Trung Quốc giận dữ.
Theo Bloomberg, sau khi lên làm Tổng thống, ông Trump đã bớt nhiệt tình với Đài Loan để tìm kiếm sự giúp đỡ của Tập Cận Bình trên vấn đề Bắc Triều Tiên và đã nói rằng ông sẽ hỏi Chủ tịch Trung Quốc trước khi nhận một cuộc gọi khác từ bà Thái Anh Văn. Cho dù vậy, chính quyền Mỹ vẫn được đông đảo người ủng hộ trong giới dân chủ ở Hồng Kông và Đài Bắc ủng hộ với các biện pháp gây sức ép lên Bắc Kinh. Đối với Bloomberg, giờ đây những người chống Bắc Kinh đang chờ xem Tổng thống tân cử Joe Biden từng hứa là sẽ có đường lối cứng rắn với Trung Quốc, liệu sẽ có thể hiện thái độ ủng hộ Đài Loan như ông Trump từng làm và nhận nói chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn hay không?
Theo Bloomberg, thách thức đối với ông Biden là làm sao xây dựng được một chính sách Trung Quốc của riêng mình sau 4 năm dưới thời Tổng thống Trump.
Nếu khôi phục nguyên trạng trước đó, ông Biden sẽ phải đối mặt với những cáo buộc là mềm yếu. Nhưng nếu tiếp tục các hành động cứng rắn như ông Trump, thì lại có nguy cơ không lôi kéo được Bắc Kinh vào việc giải quyết các vấn đề trọng đại hơn như thương mại và biến đổi khí hậu. Sau nhiều thập kỷ là người trong một guồng máy đối ngoại chủ trương thay đổi Trung Quốc bằng chính sách lôi kéo mềm mỏng, ông Biden sẽ nhậm chức vào thời điểm phương Tây ngày càng ủng hộ phương pháp tiếp cận cứng rắn hơn. Bên cạnh đó, những nhân vật diều hâu trong chính quyền Donald Trump vẫn tiếp tục tấn công Trung Quốc, tạo thêm sức ép trên ông Biden. Tuần này, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định chính quyền hiện tại vẫn chưa kết thúc với Bắc Kinh. Chính quyền Mỹ còn loan báo các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác kinh tế với Đài Loan và ban hành lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Trung Quốc khác vì vai trò của họ ở Hồng Kông. Riêng Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh cấm các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty Trung Quốc do quân đội nước này sở hữu hoặc kiểm soát.
Mặc dù cho đến nay những lời hứa của Biden với các nước đồng minh châu Á mang tính chất chung chung hơn là cụ thể, thế nhưng ông cũng đã để lộ một đường lối cứng rắn.
Ông Biden đã gọi ông Tập là một kẻ côn đồ. Ông cũng đã từng cam kết thực thi đầy đủ đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông do Tổng thống Trump ký vào năm ngoái và coi chương trình cải tạo và giam giữ người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là tội ác diệt chủng. Một danh sách các cố vấn được ông Biden công bố trong tuần bao gồm một số chuyên gia về Trung Quốc, trong đó có những người đã có lời lẽ cứng rắn đối với Trung Quốc. Eli Ratner, người từng là phó cố vấn an ninh quốc gia cho ông Biden và hiện là thành viên trong nhóm đánh giá Bộ Quốc phòng, đã cảnh báo là không nên ảo tưởng về Trung Quốc và hứa rằng Đài Loan sẽ ở đỉnh cao nhất trong chương trình nghị sự của Tổng thống tân cử. Tuy nhiên, các cố vấn đó cũng nói rõ rằng họ muốn tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken thường được cho là ứng viên hàng đầu cho vị trí Ngoại trưởng trong chính quyền Biden, đã nói rằng Washington cần khôi phục sự cân bằng trong mối quan hệ với Bắc Kinh và Đài Bắc. Thậm chí, một cố vấn khác, ông Brad Setzer, còn cáo buộc Đài Loan thao túng tiền tệ hơn cả Trung Quốc. Tất nhiên, những người chống Bắc Kinh ở Đài Loan và Hồng Kông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp hành động với tân chính quyền ở Nhà Trắng.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump gián tiếp thừa nhận ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhật Bản và Úc chuẩn bị ký kết hiệp ước quốc phòng. Nước Pháp gần chạm ngưỡng 2 triệu ca dương tính COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP được ký kết, thắng lợi gần như trọn vẹn của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, hậu thuẫn của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump cho Đài Loan và Hồng Kông thách thức chính sách Trung Quốc của Tổng thống tân cử Joe Biden. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Liberation hôm nay đăng ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump với lời phàn nàn còn 2 tháng nữa. Trump chặn việc chuyển giao cho Biden là tự chính của Le Monde. Nhật báo La Croix đặt câu hỏi, tình hình dân số thế giới đi về đâu? Về thời sự nước Pháp thì L'Echo quan tâm đến kế hoạch tiêm chủng của chính phủ, còn Le Figaro báo động bạo lực chống lại cảnh sát tăng gấp đôi trong 15 năm qua. Ở trang trong, các đề tài được chú ý nhiều nhất là sự nhập nhằng sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, sự thua thiệt của Armenia ở Thượng Karabakh và đại dịch Corona.
Báo Le Monde đã dành 2 trang địa chính trị cho chủ đề Ấn Độ-Thái Bình Dương, một liên minh trước Trung Quốc. Bắc Kinh gây lo ngại với các yêu sách lãnh thổ, bộ máy chiến tranh trên biển, chủ nghĩa thực dân mới, v.v. Để đối phó, các nhân tố trong khu vực đã điều chỉnh chiến lược với đối thoại an ninh trong bộ tứ Mỹ, Ấn, Úc và Nhật Bản.
Trong thời kỳ dịch bệnh, vào lúc các cuộc họp qua video thay thế nhiều hội nghị thượng đỉnh trên thế giới, sự kiện các ngoại trưởng Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc đích thân đến gặp đồng nhiệm Nhật Bản ở Tokyo hôm 6 tháng 10 cho thấy bộ tứ, tức là Quad, rõ ràng nhằm gây ấn tượng. Sau cuộc họp này, dù không đầy một tuần nữa là đến bầu cử tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vẫn làm một vòng công du châu Á, trước hết là Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives, rồi đến Indonesia và Việt Nam với câu thần chú bảo vệ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương bắt đầu trở thành hiện thực từ cuối những năm 2010 là chủ đề của nhiều cuộc hội thảo, hội nghị thượng đỉnh và dựa vào một loạt những cuộc tập trận. Đầu tháng 11, các chiến hạm và trực thăng của Hải quân Mỹ, Úc, Nhật và Ấn đã tập trận Malabar ở vịnh Bengal, đánh dấu sự quay lại của nước Úc. Từ 17 đến 20 tháng 11, hàng không mẫu hạm Nimitz của Mỹ và Vikramaditya của Ấn Độ cũng sẽ đồng hành với các chiến hạm Úc và Nhật tại Ấn Độ Dương. Vượt ra ngoài những sáng kiến của Bộ Tứ, khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương nay còn bao gồm cả công nghệ, môi trường, nguồn lợi hải sản, v.v. cũng như các quốc gia khác. Pháp, nước sở hữu vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn thứ nhì thế giới, liên kết với tư cách láng giềng. Còn Đức, hồi đầu tháng 9, công bố nghiên cứu coi đây là chìa khóa của cơ cấu trật tự quốc tế thế kỷ 21.
Trong khối ASEAN, Việt Nam và Indonesia tất nhiên là ứng cử viên của liên minh không chính thức này. Còn đối với Hoa Kỳ, nếu ông Joe Biden lên làm tổng thống cũng sẽ không thay đổi chiến lược. Phe Dân Chủ đã nhiều lần thông qua các đạo luật chống lại Bắc Kinh trên nhiều phương diện.
Theo chuyên gia Valérie Nikke, sự lo sợ trước chiến lược thống trị toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc siêu độc tài, dân tộc chủ nghĩa và hung hăng đã giúp nhiều nước liên kết lại với nhau. Quan điểm chung là bảo vệ tự do hàng hải, bác bỏ việc dùng vũ lực để thay đổi nguyên trạng. Tại Biển Đông, Trung Quốc yêu sách phần lớn lãnh thổ dựa trên cái gọi là quyền lịch sử, muốn đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực và đóng vai ông anh cả châu Á túi rủng rỉnh tiền. Tại Ấn Độ Dương, Trung Quốc chấn lên bằng cách chiếm quyền kiểm soát các hải cảng, xây dựng cơ sở hạ tầng con đường tơ lụa. Bắc Kinh lợi dụng hoạt động chống hải tặc để hải quân vốn thiếu kinh nghiệm được thao dượt ở vịnh Aden. Từ 2008 đến 2018, có đến 100 lượt tàu chiến và 26.000 lính thủy tham gia. Viện cớ bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, Trung Quốc mở căn cứ quân sự tại Djibouti. Hải quân Trung Quốc nay sở hữu đến 350 chiến hạm, trong khi Mỹ chỉ có 300, khiến phương Tây hết sức lo ngại và quyết định siết chặt mạng lưới đồng minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự đối đầu Mỹ-Trung càng mạnh mẽ với sự tham gia của phe không liên kết, trong đó có Pháp. Ấn Độ-Thái Bình Dương nay có dạng một liên minh cỡ đại, XXN, đối mặt với thực dân mới Trung Quốc tại châu Á và châu Phi. Sáng kiến này được đẩy nhanh cùng với đại dịch corona, bị chỉ trích là nguyên nhân gây thảm họa. Trung Quốc chuyển sang thế tiến công, liên tục tập trận ở gần Đài Loan, eo biển Miyako, tấn công quân Ấn ở Himalaya. Trận đánh đẫm máu ở Ladakh làm thay đổi hẳn thái độ của Ấn Độ. Còn nước Úc, sau một thập niên, cũng đã nhận ra bộ mặt bành trướng của Bắc Kinh.
Về phía Hoa Kỳ, sau chủ trương xoay trục của ông Obama, dưới thời Donald Trump, Ấn Độ-Thái Bình Dương chính thức trở thành trục chính của chiến lược quốc gia Mỹ. Bộ Chỉ huy Quân sự Thái Bình Dương được đổi tên thành Bộ Chỉ huy Quân sự Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhiều tỷ đô la ngân sách được tăng cường cho khu vực này. Các chiến hạm Mỹ thực hiện khoảng 20 hoạt động bảo vệ tự do hàng hải, đi vào bên trong khu vực 12 hải lý của các đảo nhỏ bị Trung Quốc chiếm đóng. Hải quân Mỹ 17 lần đi vào eo biển Đài Loan.
Theo chuyên gia Úc Rory Metcalf, cho ý tưởng Ấn Độ-Thái Bình Dương cạnh tranh với con đường tơ lụa mới, Bắc Kinh nhảy dựng lên tố cáo chiến tranh lạnh, gọi cuộc tập trận Malabar và Bộ Tứ tạo thành một NATO châu Á phục vụ cho tham vọng đế quốc của Mỹ. Ông cũng ghi nhận rằng một sự phối hợp giữa Nhật, Ấn, Úc và Indonesia sẽ đạt được tầm vóc kinh tế, dân số và quân sự đủ để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong mục tiêu ấy, Nhật Bản đưa ra nhiều sáng kiến với Úc, Ấn Độ và cả Việt Nam, Indonesia vì nếu Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan sẽ không còn lối vào tuyến đường hàng hải quan trọng này. Trước liên minh ngày càng rộng lớn ấy, Trung Quốc hoàn toàn cô độc.
Về phía nước Pháp có chủ trương hội nhập vào không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trước thách thức bá quyền từ Bắc Kinh, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2018 khi thăm nước Úc đã kêu gọi một trật tự địa chính trị thực sự mới mẻ. Trên lĩnh vực kinh tế, báo L'Echo chú ý đến việc Bắc Kinh ký kết một hiệp định thương mại quy mô nhất hành tinh. Đó là RCEP gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và ASEAN tạo thành một khu vực tự do mậu dịch chiếm 30% dân số thế giới nhưng không có Hoa Kỳ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde nói về Tân Cương, những vòng dây kẽm gai trên con đường tơ lụa, người Duy Ngô Nhĩ tại đây bị đô hộ, hàn hóa, bị đàn áp. Về quan hệ Mỹ-Trung, L'Echo cũng có bài phân tích của tác giả Dominique Moissy cho rằng Trung Quốc đã mất đi kẻ thù Donald Trump nhưng là một kẻ thù hữu dụng. Tác giả dẫn lời một nhà phân tích Trung Quốc cho biết là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã thở phào nhẹ nhõm trước thông tin là ông Biden chiến thắng, tuy nhiên vẫn lo lắng về tình hình trước mắt và không ảo tưởng trong trung và dài hạn. Tính cách khó đoán định của Tổng thống Trump lâu nay gây rất nhiều khó khăn cho Bắc Kinh. Và trong thời gian hơn 60 ngày trước khi tân Tổng thống nhậm chức, liệu Donald Trump có thể làm những gì nữa để gây thiệt hại không thể hồi phục cho quan hệ Mỹ-Trung? Những người thân cận của ông Trump toàn là đại diều hâu, Cộng Hòa, có thể tạo ra những việc đã rồi để Biden không còn đường quay lại. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng hiểu rằng phạm vi hành động của Joe Biden rất hẹp đối với phe Cộng Hòa, thì Trung Quốc là mối đe dọa số 1. Ngược lại với Đảng Dân Chủ, Trung Quốc thậm chí không nằm trong 7 mối đe dọa hàng đầu. Tuy nhiên, nước Mỹ đang chia rẽ và chiến thắng của ông Biden chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Mọi cố gắng xích lại gần Bắc Kinh của phe Dân Chủ sẽ bị Cộng Hòa tố cáo là phản bội, và đa số người dân Mỹ cũng có thể tin như thế. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thông tin viên của L'Echo tại New York nói về con đường dài dằng dặc của ông Trump hướng đến việc nhìn nhận thất bại. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter là ông ta thắng nhờ bầu cử gian lận. Do bị các nhà báo coi đây là lần đầu tiên nhìn nhận thất bại, ông Trump sau đó đã phản công cũng bằng một tweet là ông ta chỉ thắng dưới con mắt của truyền thông, fake news mà thôi, tôi không hề nhượng bộ, vẫn còn một đoạn đường dài phải vượt qua. Tờ Le Figaro nhận xét là Tổng thống Mỹ với sự biểu dương lực lượng của mấy chục ngàn người hâm mộ hôm thứ Bảy luôn tố cáo bầu cử gian lận. Tờ báo cũng có bài phóng sự về mạng lưới Fang luôn trung thành với ông Donald Trump ở bang Pennsylvania. Báo Liberation thì dành 4 trang báo cho cuộc biểu tình lớn của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump cuộc thanh trừng ở Washington. Trả lời phỏng vấn tờ báo cánh tả Pháp, giáo sư Laurence Douglas, tác giả cuốn Win Hingo, ông ấy có ra đi hay không thì cho rằng ông Trump sẽ rời Nhà Trắng, nhưng luôn nhấn mạnh ông đã bị cướp đoạt mất chiến thắng. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam giảm tình trạng thiếu điện quốc gia từ tiết kiệm trong dân, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ năm 2021, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hàng tỷ kWh điện. Cơ sở hạ tầng vừa thiếu vừa yếu, đặc biệt là tình trạng thiếu năng lượng sẽ tác động đến sản xuất trong nước và có thể kìm hãm nguồn đầu tư nước ngoài, trong khi Việt Nam được cho là một trong những điểm đến hấp dẫn trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Việt Nam có nguy cơ thiếu 6,6 tỷ kWh điện vào năm 2021, 11,8 tỷ kWh điện vào năm 2022 và lên đến 15 tỷ kWh vào năm 2023, trong khi 47 trên tổng số 62 dự án điện theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh năm 2011-2020 bị chậm tiến độ ít nhất là 2 năm. Để tạm giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt, Việt Nam dự kiến mua điện từ Trung Quốc và Lào. Về lâu dài, Việt Nam đưa ra chiến lược phát triển năng lượng quốc gia cho đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này tập trung vào năng lượng tái tạo, khí tự nhiên, tiết kiệm năng lượng và lưu trữ năng lượng có nhiều tiềm năng thu hút đầu tư tư nhân. Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo đã cho những kết quả khả quan. Theo trang Nhân dân điện tử ngày 31 tháng 10 năm 2020, thì đến cuối tháng 8 năm nay, tổng sản lượng của năng lượng gió và mặt trời là khoảng 23.000 MW. Ngoài ra, vào ngày 28 tháng 10, Việt Nam đã ký với 3 tập đoàn của Mỹ một thỏa thuận phát triển dự án điện từ khí hóa lỏng ở Bạc Liêu với tổng trị giá hơn 3 tỷ đô la. Cuối cùng, ngoài những phạm vi mang tính vĩ mô, một biện pháp thiết thực trước mắt giúp giải quyết tình trạng thiếu điện là toàn dân tiết kiệm điện. Để hiểu rõ hơn về giải pháp này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với kỹ sư Phạm Thị Thu Hà, chuyên gia về hệ thống điện, làm việc tại tập đoàn Schneider Electric ở thành phố Grenoble của Pháp. Thưa chị Thu Hà, trước tình trạng thiếu điện tại Việt Nam thì ngoài những giải pháp mang tính vĩ mô, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi tiết kiệm điện để có nguồn điện bền vững và lâu dài. Thì xin chị giải thích là những hình thức nào được coi là sử dụng điện lãng phí?
Với sự phát triển của Việt Nam hiện nay thì phần lớn những người dân sống ở đô thị rất là hiếm khi để cắt điện. Bạn có thể nhìn xung quanh mình xem tất cả các thiết bị đều đang được bật hết, TV, thiết bị điện tử, đèn, điều hòa, quạt. Có lúc nào bạn thử nghĩ xem là lúc đó có thực sự cần đến chúng nó hay không? Hoặc là đã bao giờ bạn mở cửa sổ cho nó thoáng mà bạn quên tắt điều hòa chưa? Một cái điều hòa tiêu thụ khoảng 3 số điện một giờ. Bạn nhớ mà với một cái cửa sổ mở thì sẽ dùng 2 số điện để thổi mát ra ngoài trời rồi. Những ví dụ như vậy thì nó nhiều lắm. Thế vậy cho nên chúng ta mới nói rằng là lãng phí điện á, thực ra chỉ là tiêu thụ điện năng để không làm gì cả. Cái hình thức lãng phí điện đầu tiên chính là do ý thức của người sử dụng. Một cái hình thức thứ hai về lãng phí điện đó là ở các cái thiết bị điện. Ở châu Âu, một trong những tiêu chí cơ bản khi mà người dân đi chọn một thiết bị điện đó là tiêu chí điện năng. Thiết bị này tiêu thụ điện chất lượng A hoặc là A cộng hoặc là A cộng cộng. Đấy là những cái tiêu chí xếp hạng về cái mức tiêu thụ điện năng ít cho công năng cao. Cho nên là tổn thất ở trong thiết bị thì cũng là một trong những vấn đề mà các nhà sản xuất đặc biệt lưu ý cho đến hiện nay. Một cái hình thức lãng phí điện thứ ba đó là về mặt hệ thống điện. Có thể thấy như là ở Việt Nam bây giờ có rất là nhiều nơi lưới điện đã được chôn ngầm. Thế nhưng mà vẫn còn nhiều nơi các bạn có thể nhìn cái cột điện rất là nhiều dây chằng chịt. Những cái tổn thất ở trên lưới đó là những thứ mà hoàn toàn có thể tránh nếu như cái hệ thống ấy đã được cải tạo. Có thể thấy trong các cái đô thị điện là hoàn toàn là ngầm và cái chất lượng sử dụng của lưới mới được cải thiện.
Thế chị cho biết là lời kêu gọi tiết kiệm điện trong dân liệu có khả thi ở Việt Nam hay không?
Theo tôi biết thì các cái biện pháp tiết kiệm điện này thì là những cái chiến dịch tuyên truyền về tiết kiệm điện thì mọi người đa phần là biết hết rồi. Có điều là ví dụ như là nếu bạn chuyển từ đèn sợi đốt sang đèn LED thì sẽ thấy rằng là có khi dùng cả một ngày cũng không hết một số điện. Cho nên là việc tắt đèn hay không tắt đèn đối với người dân khi mà sử dụng đèn LED các bạn sẽ thấy rằng là ôi nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Nhưng khi dùng điều hòa chẳng hạn, tăng nhiệt độ từ 19 độ cho đến 22 độ thì bạn sẽ thậm chí không cảm nhận thấy cái sự thay đổi của nhiệt độ đâu. Nhưng hóa đơn tiền điện có thể giảm đến 30%. Cho nên chỉ riêng chuyện người sử dụng để ý hơn đến sử dụng một cách hợp lý và chỉ dùng khi cần thì có thể hoàn toàn tiết kiệm một cách rất là đáng kể mức độ tiêu thụ điện trong người dân cũng như là trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Chị là người tham gia rất nhiều dự án sử dụng điện thông minh tại Pháp và một số nước khác. Sử dụng điện thông minh thì được hiểu như thế nào và được thực hiện như thế nào? Những biện pháp này có thể áp dụng được ở Việt Nam hay không?
Muốn sử dụng điện hợp lý và hiệu quả thì trước hết chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang sử dụng như thế nào. Và khi mà chúng ta nhìn thấy rằng là ngày hôm nay, tháng này mình sử dụng như thế này và mình thấy nó có một cái chỗ nào đấy nó chưa hợp lý không thì sau đó mình sẽ phải đưa ra những điều chỉnh thích hợp. Chỉ riêng việc biết là mình đang dùng như thế nào thì mình đã có thể là tối ưu hóa được cái sử dụng của mình. Nguyên tắc này có thể áp dụng được cho bất cứ hệ thống nào, từ trong một cái hộ tiêu thụ gia đình đến cơ sở kinh doanh, tòa nhà, nhà máy hay đô thị cho đến cả hệ thống cung cấp điện của cả thành phố hay là của cả vùng. Một hệ thống điện thông minh là hệ thống có sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện cái nguyên tắc này một cách tự động. Tất nhiên là đối với hộ gia đình thì đơn giản quá rồi. Ví dụ như là ở châu Âu là ở các cái nhà riêng người ta có những cái công tơ, người ta gọi là công tơ thông minh. Mức độ tiêu thụ điện của mỗi gia đình nó được cập nhật và đưa thông tin lên trên các cái trang web và mình có thể kiểm tra theo thời gian thực cái mức độ tiêu thụ của mình, và mình sẽ nhìn thấy là lúc này mình không dùng điện gì cả mà tại sao nó lại nhiều như vậy, từ đó mà điều chỉnh hành vi của mình. Đối với những cái hệ thống lớn như là một tòa nhà hay một nhà máy hay cả một khu đô thị hay là cả một thành phố thì không thể nào mà có một người nào đó mà nhìn chằm chằm vào cái công tơ ấy suốt được, cho nên chúng ta cần phải sử dụng một cái hệ thống mà sử dụng thằng công nghệ thông tin và truyền thông để thực hiện sự theo dõi này một cách hoàn toàn tự động. Đó chính là cái điện thông minh đó. Tại vì điện thông minh là bao gồm 3 cơ sở chính. Thứ nhất là thu thập thông tin qua các cái cảm biến, có thể đo xem là tại thời điểm này, tại khu vực này nó đang tiêu thụ bao nhiêu điện. Ví dụ hôm nay thời tiết rất là đẹp, 20 độ C ở bên ngoài, mà cái tòa nhà này nó đang bật điều hòa một cách tối đa, thì rõ ràng là từ đó chúng ta có thể là điều khiển để mà có thể giảm được điều hòa mà người sử dụng bên trong đó không cảm nhận thấy cái sự thay đổi mà lại tiết kiệm được rất là nhiều điện năng. Thành phần thứ hai trong hệ thống điện thông minh đó là sau khi mình thu thập được tất cả các thông tin đó thì chúng ta phải tổng hợp, phải phân tích và sử dụng những cái công nghệ hiện đại như là về phân tích, về các cái thuật toán thông minh để đưa ra những cái quyết định để điều khiển một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Và cái thứ ba cuối cùng đó là cái điều khiển. Tôi có thể tóm lại là một hệ thống thông minh bao gồm là thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và điều khiển tự động. Hiện tại mô hình điện thông minh đã bắt đầu xuất hiện rất là nhiều ở trong các khu đô thị cao cấp ở Việt Nam. Nó chưa thực sự là phổ biến khắp nơi ở châu Âu hay trên thế giới. Thực ra cái này nó cũng mới bắt đầu phát triển một cái khá là mạnh mẽ chỉ trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây thôi. Và người ta đang tìm ra những cái mô hình để mà số hóa hệ thống, để mà điều khiển làm sao cho nó hợp lý nhất. Bởi vì chỉ biết rằng là với các cái điều kiện về môi trường rồi phát triển bền vững hiện nay, rất là khó để mà xây dựng những cái đường dây mới, những cái nhà máy mới, nên là phát triển điện thông minh là một trong những cái xu hướng rất là cần thiết trong tương lai đó.
Liệu người dân còn có thể làm gì khác ngoài việc tiết kiệm điện, biện pháp hiện được cho là dễ dàng thực hiện trước mắt?
Tiết kiệm điện thì đầu tiên là có lợi cho người tiêu dùng đã. Như tôi đã nói từ trên, tiết kiệm điện là chỉ cần sử dụng hợp lý mà không giảm bất cứ một điều kiện sinh hoạt. Nhưng mà quan trọng hơn, tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung là nền tảng của sự phát triển bền vững. Các bạn có biết rằng là để sản xuất ra một đơn vị điện năng thì chúng ta phải cần đến 4 đơn vị năng lượng đầu vào như là than đá, dầu khí, vân vân. Thế thì mỗi một đơn vị điện năng mà bạn không tiêu thụ thì là bằng 4 đơn vị năng lượng mà chúng ta dự trữ được để cho phát triển tương lai. Cho nên tiết kiệm điện là một điều tiên quyết và cơ bản cần thiết cho phát triển bền vững. Đấy là một cái xu hướng phát triển chung của toàn thế giới và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Ngoài tiết kiệm thì chúng ta cần phải nói đến một xu thế chuyển dịch dần sang xu thế sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Xu thế này không phải là còn ở cái mức độ nghiên cứu nữa mà là ở mức độ triển khai và ngày càng phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam cũng đã có rất là nhiều những cái dự án về phát triển năng lượng mặt trời ở khắp đất nước mình. Tuy vậy, xu thế hiện nay thì khác với cái xu thế thời kỳ đầu là phát triển những trang trại năng lượng mặt trời lớn. Xu thế trong tương lai đó là phải thông qua cái công nghệ lưới điện thông minh để sử dụng hợp lý những cái năng lượng sẵn có và tại chỗ để giảm tải cho lưới điện. Cụ thể là ví dụ có những cái khu đô thị, có những cái tòa nhà có thể lắp những pin mặt trời ở trên mái nhà, ở trên những cái nhà để xe ô tô. Cho nên là sẽ có một cái nguồn năng lượng tại chỗ, sử dụng những cái nguồn năng lượng tại chỗ đó trực tiếp cho cái khu đô thị đấy thông qua điện thông minh kết hợp với sử dụng điện hợp lý trong phạm vi cái khu lực lưới đó. Nó sẽ làm cho mình yêu cầu ít hơn cái điện lấy từ lưới và từ đó là sẽ giảm sức ép đối với cái hệ thống điện quốc gia và sẽ giảm cái nguy cơ thiếu điện trên phạm vi quốc gia. Đấy sẽ là cái xu thế trong tương lai rất là gần trong cái việc phát triển hệ thống điện.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn kỹ sư Phạm Thị Thu Hà, chuyên gia về hệ thống điện làm việc tại tập đoàn Schneider Electric ở Grenoble của Pháp.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Đại dịch COVID-19 khiến vắng cổ động viên trên sân, thương hiệu bóng đá giảm. Tạp chí do anh Vũ biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Trận đại dịch COVID-19 kéo dài gần cả năm nay đã làm thay đổi toàn bộ hoạt động và diện mạo của thể thao trên khắp thế giới, trong đó đặc biệt có môn bóng đá, một môn thể thao đại chúng nhất nằm trong vùng ảnh hưởng nặng nề hơn cả. Các trận đấu kín trong các sân vận động không khán giả đang trở nên phổ biến. Vắng bóng các cổ động viên trên sân vận động các trận cầu, dù chất lượng chuyên môn hay tính cạnh tranh cao đến đâu, vẫn dường như không hoàn hảo. thương hiệu của các câu lạc bộ cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong công chúng hâm mộ môn thể thao vua có những cổ động viên, một thành phần khán giả đặc biệt xuất hiện với sự phát triển bóng đá chuyên nghiệp từ những năm 1950 hay 1980 tùy theo từng khu vực, từng nước. Khi môn thể thao vua trở thành một ngành kinh tế hái ra tiền thì cổ động viên lại trở thành một bộ phận không thể thiếu trong bóng đá hiện đại, một mối dây liên hệ của họ với các câu lạc bộ không chỉ là tình cảm mà còn cả về lợi ích kinh tế. Trong lúc dịch Covid vẫn đang hoành hành dữ dội, các nhà quản lý bóng đá thế giới cũng như ở từng cửa châu lục bên cạnh nỗ lực duy trì các giải đấu là cố gắng tìm cách đưa khán giả trở lại sân vận động một cách nhanh chóng nhất có thể để trả lại cho bóng đá sức sống sôi động thực sự của nó. Điều đó đã nói lên phần nào vị trí không hề nhỏ của khán giả nói chung và những cổ động viên trong thế giới bóng đá. Chương trình hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta bàn về xung quanh vai trò của cổ động viên trong bóng đá hiện đại. Vai trò này đang bị đại dịch COVID-19 làm thay đổi. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Thưa ông, đại dịch COVID kéo dài đang làm thay đổi cái diện mạo và các mối quan hệ trong bóng đá, luôn được coi là môn thể thao vua và thu hút người hâm mộ đông đảo nhất so với các môn thể thao khác. Trong số người hâm mộ thì có một cái thành phần không thể thiếu được, đó là các cổ động viên, một nhân tố quan trọng trong đời sống bóng đá. Thể hiểu là giờ đây bóng đá là không thể thiếu được cái thành phần này.
Chúng ta khi đề cập đến cái gọi là cổ động viên hay là ủng hộ viên, một cái thành phần mà không thể thiếu được trong thể thao nói chung và đặc biệt là đối với là cái môn bóng đá mà chúng ta nói là bóng đá chuyên nghiệp, là bóng đá của thương hiệu, bóng đá đã được toàn cầu hóa, tức là nó đã quốc tế hóa. Từ cái chủ nhân của các cái câu lạc bộ cho đến các huấn luyện viên cũng là các huấn luyện viên ngoại, hay là các cầu thủ cũng là các cầu thủ đến từ các nước khác nhau, các nhà tài trợ từ khắp nơi. Cái người cổ động viên hay là ủng hộ viên, khán giả mà có mặt ở trên sân cũng có mang tính chất mà nó quốc tế hóa. Cái thành phần đó đó nó tạo nên cái thương hiệu của bóng đá chuyên nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là nạn dịch này ảnh hưởng đến cái đối tượng lớn là cái người khán giả không thể đến sân được. Và nó làm mất đi một cái yếu tố mà chúng ta thấy là cái thành phần, cái sức mạnh của một cái câu lạc bộ kia chơi theo cái thể thức sân nhà, sân đối phương á, mà họ lại không có một cái thành trì, tức là người ta hay nói là cầu thủ thứ 12 trên sân á, thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự thiếu thốn mà rất là đáng tiếc. Cái không khí đó nó không có thì nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Cái việc mà không có khán giả nó cũng ảnh hưởng đến cái thương hiệu. Thứ nhất là mặc dù rằng là các trận đấu vẫn được truyền trực tiếp trên truyền hình và cái số lượng người hâm mộ trên truyền hình đó thì nó cũng không thuốc chút giảm, tức là gọi là các fan club thì vẫn giữ và những người họ theo dõi trên truyền hình thì vẫn có, nhưng mà vì không có một cái số lượng khán giả đến sân đó, cho nên cái nó ảnh hưởng đến ba cái phương diện. Thứ nhất là về mặt kinh tế, những cái thu nhập của những cái đội bóng lớn nó chiếm từ cái tỷ trọng từ khoảng 12-25% trong cái tổng doanh thu của các câu lạc bộ thì họ mất đi cái khoản đó. Cái thứ hai nữa đó, vì các cổ động viên họ không đến sân, cho nên là cái việc mà mua các cái sản phẩm của các câu lạc bộ, tức là từ cái áo, nón, cái xăng đến các cái huy hiệu rồi đến túi rồi gì đó vân vân, nó cũng ảnh hưởng. Thì cái giá trị về thương mại nó cũng có sụt giảm một phần. Rồi cái thứ ba nữa đó, bóng đá hay ở cái chỗ kịch tính, nó hay ở cái chỗ tức là những cái tình huống và luôn luôn có cái sự hỗ trợ của cái cổ động viên ở trên sân. Khi họ hò hét, khi họ giận dữ, khi họ cổ vũ, không có còn những cái tiếng đó nữa. Cho nên cái không khí nó cũng có phần sụt giảm.
Cổ động viên họ có cái quan hệ gắn liền với bóng đá, đặc biệt là ở những làng bóng đá hiện đại như châu Âu thì cổ động viên còn có một cái mối quan hệ đặc biệt với câu lạc bộ.
Như lúc nãy tôi có nói đó, vấn đề ảnh hưởng là vấn đề kinh tế, thì rõ ràng là cái thương hiệu của câu lạc bộ đó là nó có một cái phần đóng góp rất lớn của các cổ động viên. Trên thế giới đó, cách xây dựng các câu lạc bộ nó có nhiều kiểu, nhưng mà có hai kiểu tiêu biểu. Hai kiểu tiêu biểu đó là tức là có những câu lạc bộ thì cái người chủ câu lạc bộ đó là họ bỏ cái kinh phí ra hoàn toàn. Các cổ động viên chỉ là thành phần để tham dự vào với tư cách là các cái fan club và các membership ở các cái câu lạc bộ. chứ không có tham gia vào cái quyền quản trị hoặc là có cái tính chất là bầu cái vị trí của cái người chủ tịch câu lạc bộ. Nhưng mà cái phương thức thứ hai đó thì ở bên Tây Ban Nha, rồi bên Đức và thậm chí một vài câu lạc bộ ở bên Pháp đó, thì cũng có cái cách cấu tạo như vậy. Có nghĩa là họ có thể bỏ cái vốn vào để hình thành cái cổ đông của câu lạc bộ. Và ví dụ như bên Đức thì họ giữ cái gọi là cái nguyên tắc là 50+1, có nghĩa là các cái nhà đầu tư thì có thể đầu tư cho đến 50% thôi. Điều đó là nó tạo nên một cái tâm lý tình cảm của các cái cổ động viên, những cái người mà tạo nên cái sức mạnh của câu lạc bộ, cho nên nó gắn liền với câu lạc bộ, và đó chính là cái đặc trưng của bóng đá. Thì khán giả đến sân đó là vì họ yêu câu lạc bộ, yêu cầu thủ, yêu huấn luyện viên, yêu cái lối chơi đẹp, vì cái sự cống hiến. Nhưng mặt khác đó, họ cũng tạo nên một cái niềm tự hào, đặc biệt là với lại cái quê hương, với xứ sở của cái câu lạc bộ đó, và tạo nên cái tên tuổi. Cho nên là cái đó chính là màu cờ sắc áo. Và đã từng thấy là ví dụ người ta thích ở Paris Saint-Germain, thích Neymar chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy một cái trận đấu của Paris Saint-Germain ở trên khán đài đó, có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn các cổ động viên mặc áo được mang tên Neymar. Có những người là họ đi theo với câu lạc bộ ở như Manchester, họ đã từng vinh danh cổ động viên có đến cái truyền thống là đi theo câu lạc bộ và trở thành là thành viên câu lạc bộ đến nhiều chục năm, và họ được vinh danh, họ được bầu chọn cho hàng năm, tức là đó là cổ động viên gọi là tiêu biểu nhất của cái câu lạc bộ của mình, thì đó là niềm tự hào. Cho nên cái chuyện mà gắn bó đó đó thì hầu như tất cả các câu lạc bộ họ đều chú tâm. Và đặc biệt là chúng ta thấy ví dụ Manchester United, từ khi mà ông Alex Ferguson ông không còn là huấn luyện viên nữa, thì Manchester United mất cái danh hiệu vô địch, từ đó đến nay là đã 6 mùa giải. Vậy mà ở tại cái giải ngoại hạng Anh á, Manchester United vẫn là câu lạc bộ có cái tên cúp nhiều nhất đến 24 quốc gia ở trên thế giới, và đồng thời tức là được sự hâm mộ nhiều nhất. Thì đó cũng là một cái hình ảnh mà nó tạo thành cái thương hiệu mà chúng ta nói là toàn cầu hóa của các câu lạc bộ bóng đá lớn, hay là các cái câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Hai câu lạc bộ là Real Madrid là dẫn đầu, và đến Barcelona họ có đến 180 triệu những cổ động viên trên toàn thế giới.
Dạ vâng ạ, với những cái tình cảm và cái sự gắn bó của các cổ động viên đối với các câu lạc bộ như vậy, thì giờ đây khi không được đến sân cỏ để cổ vũ cho các đội bóng mình yêu thích, thì quả thực sự đấy là một cái sự thiệt thòi cho các cổ động viên rất nhiều.
Cái điều đó đó là cái trăn trở của tất cả những cái nhà quản lý bóng đá ở cái cấp đặc biệt và đối với các câu lạc bộ, thì cái điều đó là họ rất trăn trở, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến vừa kinh tế, vừa tâm lý tình cảm, vừa là sức mạnh, vừa là niềm tự hào. Bóng đá không thể diễn ra trên cái sân cấp. Mỗi một cái lần mà câu lạc bộ họ phạm vào một cái điều gì mà vừa bị cấm kỵ đó, để họ thi đấu trên cái sân trung lập hoặc là không, cái sân không có khán giả, thì đó là một cái điều mà rất cảm thấy rất là e chề và cảm thấy rất là thất vọng. Bởi vì khi mình trình diễn một cái lối chơi đẹp, các cầu thủ muốn cống hiến mà họ lại không nghe được cái tiếng cổ vũ, không biết có những cái ánh mắt theo dõi họ, không có những cái tiếng hò hét, thì đó cũng là làm giảm nghệ khí cho các cái cầu thủ rất là nhiều.
Xin cảm ơn chuyên gia Hùng Nói Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan.
Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump gián tiếp thừa nhận ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Nhật Bản và Úc chuẩn bị ký kết hiệp ước quốc phòng. Nước Pháp gần chạm ngưỡng 2 triệu ca dương tính COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP được ký kết, thắng lợi gần như trọn vẹn của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự,
hậu thuẫn của Tổng thống Donald Trump cho Đài Loan và Hồng Kông, thách thức chính sách Trung Quốc của Tổng thống tân cử Joe Biden. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Hiệp định GCEP, đối tác toàn diện khu vực Việt Nam cần thận trọng với Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn kinh tế gia Phạm Chi Lan từ Hà Nội. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.